Trung Khang và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, người mới tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lên tiếng bênh vực cho nguyên tắc tập thể lãnh đạo đang được đảng thi hành. Ông cho rằng nguyên tắc này dân chủ hơn cả những quốc gia tổ chức bầu cử theo đường hướng phổ thông đầu phiếu. Hôm nay, trong cuộc họp báo tại Hà Nội để kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Trọng nhắc lại nguyên tắc lãnh đạo của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ông bỏ thêm rằng điều này hay hơn những quốc gia cứ nhân danh dân chủ, nhưng một cá nhân lại quyết định mọi chuyện. Với so sánh đó, ông Trọng cho rằng lối làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam là lối làm việc dân chủ hơn. Ông nhắc lại, đó cũng là mục tiêu mà Đại hội Đảng của ông đề ra.
Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rõ, phát huy dân chủ là điều phải làm, nhưng đồng thời phải duy trì được ổn định để quốc gia tiếp tục phát triển. Vẫn theo lời ông, mục tiêu trước mắt của Việt Nam là sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng không cho biết chính sách, kế hoạch để đi đến mục tiêu đó. Một điểm khác cũng được ông nói tới ở cuộc họp báo là Bộ Chính trị gồm 19 người, được trẻ hóa nhiều hơn so với trước đây, đặc biệt lần này có tới 3 phụ nữ đứng trong Bộ Chính trị. Ông cũng xác nhận tỷ lệ người trẻ trong cơ quan lãnh đạo vẫn còn ít, gọi trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là nhiệm vụ lâu dài, phải có kế hoạch.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị thính giả. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối việc Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đến thăm đảo Ba Bình, một hòn đảo ở Trường Sa nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Đài Bắc. Lên tiếng trong cuộc họp báo Hà Nội, phát ngôn viên Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng để xác nhận chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ông Lê Hải Bình nói thêm rằng, chuyến thăm đảo Ba Bình mà Tổng thống Đài Loan mới thực hiện đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời đi ngược lại những gì Đài Bắc thường nói là muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Xin được thưa thêm, Tổng thống Mã Anh Cửu đáp máy bay từ Đài Bắc đến đảo Ba Bình hồi sáng nay. Người lãnh đạo chính phủ Đài Bắc cũng nói rằng, vài ngày trước khi ra thăm đảo, ông đã thông báo cho phía Hoa Kỳ biết, đồng thời cho hay chuyến đi của ông nhắm vào mục đích xác định chủ quyền hòn đảo này thuộc về Đài Loan, và lập trường của võ hòa bình mà chính phủ do ông lãnh đạo luôn theo đuổi. Những điều này được ông nói với dân quân có mặt trên đảo, kèm theo lời kêu gọi các nước đang tranh chấp chủ quyền bỏ qua những khác biệt để thực hiện kế hoạch cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Tin liên quan đến Miến Điện. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội sáng nay, Tổng thống Miến Điện ông Thanh Sen nói rằng tất cả người dân Miến Điện đều vui mừng khi thấy cuộc chuyển quyền từ chính phủ do ông lãnh đạo sang chính phủ mới được thực hiện thật êm thấm. Ông gọi đó là chiến thắng của toàn dân và của quốc gia, đồng thời cũng là một bước tiến lịch sử. Tổng thống Thanh Sen đọc bài diễn văn trước khi Quốc hội Miến kết thúc khóa họp. Đến ngày thứ ba tuần tới, các đại biểu đắc cử khóa mới sẽ nhóm phiên họp đầu tiên trong lúc chờ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi thành lập chính phủ. Hiện chưa rõ là những ai sẽ được bà Suu Kyi mời tham gia Tân Nội Các và ai là người được bà ủng hộ để giữ vai trò tổng thống thay thế cho ông Thanh Sen sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng 5 tới đây.
Có những dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn lại sửa soạn phóng thử hỏa tiễn liên lục địa. Tin này được hãng thông tấn Nhật Kyodo loan tải ngày hôm nay, cho hay được tiết lộ bởi các viên chức chính phủ. Một bản tin khác của đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng có nội dung tương tự, nói thêm rằng hình ảnh ghi nhận được từ vệ tinh xác nhận điều đó.
Tin Bắc Hàn sửa soạn phóng thử hỏa tiễn liên lục địa được phổ biến chỉ một ngày sau khi hai chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải thông qua bản nghị quyết với những biện pháp đối với Bắc Hàn sau vụ Bình Nhưỡng nổ thử nghiệm bom khinh khí vào hôm 6 tháng này. Thỏa thuận này được hai chính phủ đưa ra ngày hôm qua sau cuộc đàm phán tại Bắc Kinh giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói với đại ý cho rằng quyết định của Hội đồng Bảo an phải thật khéo léo để vừa thể hiện ý chung của cộng đồng thế giới, vừa tránh tạo thêm những bất ổn cho khu vực bán đảo Triều Tiên. Cũng trong cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tỏ ý cho thấy hai quốc gia đang thảo luận về đề nghị cấm vận hàng không, hàng hải, thương mại và nhiên liệu đối với Bắc Hàn. Hiện giờ, phần lớn kinh tế Bắc Hàn lệ thuộc vào mức trao đổi hàng hóa qua biên giới với Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp nhiên liệu cho Bắc Hàn, gồm có cả xăng dầu và than đá.